Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Toàn thể Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục Tu Sĩ và quý ông bà và anh chị em Xuân Quý Mão tràn đầy thánh ân. Xin Thiên Chúa mùa xuân vĩnh cửu ban cho mọi người một năm mới khang an, thánh thiện và nhiều niềm vui của Thiên Chúa.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là mục bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco chống lại việc cử hành thánh lễ cách cầu thả và thiếu chuẩn bị.
Vatican, ngày 20 tháng 1, gặp gỡ các tham dự viên khóa học dành cho những người phụ trách phụng vụ của giáo phận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phụng vụ về cơ bản là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Ngài cũng cảnh báo chống lại việc chú trọng nghi thức hơn là gặp gỡ Chúa, và đặc biệt Ngài chống lại việc cử hành thánh lễ cách luộm thuộm, cẩu thả, thiếu chuẩn bị.
Khóa học được tổ chức bởi Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma, trường chuyên về phụng vụ. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự tham dự hiệu quả của dân Chúa phải là điều ưu tiên để dẫn tín hữu đến với Chúa Kitô và Chúa Kitô đến với họ. Do đó, Ngài cảnh báo nguy cơ đặt nghi lễ lên hàng đầu bởi vì nó dẫn đến có những nghi lễ đẹp đẽ nhưng không có sức mạnh, không có hương vị, không có ý nghĩa, bởi vì chúng không đụng chạm đến trái tim và cuộc sống của dân Chúa. Chính Đức Kitô làm cho trái tim rung động, chính cuộc gặp gỡ với người thu hút tinh thần. Đức Thánh Cha trích lại tông thư Desideravo Desideravi mới đây của Ngài: một cử hành không loan báo tin mừng thì không phải là cử hành đích thực. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tôn kính trong thánh lễ. Ngài khuyên các nhà phụng vụ nên tổ chức nghi lễ phụng vụ thích hợp với cộng đoàn để họ được tăng trưởng trong đời sống phụng vụ. Ngài nói rằng nếu các nhà phụng vụ không lên tiếng khi nhìn thấy những cử hành phụng vụ cầu thả, luộm thuộm, thiếu chuẩn bị, nghĩa là họ không giúp đỡ các cộng đoàn và không đồng hành với họ. Về điểm này, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về sự cần thiết giữ thinh lặng trước và sau khi cử hành phụng vụ, bởi vì chính sự thinh lặng chuẩn bị bạn tham dự mầu nhiệm, giúp bạn hòa vào mầu nhiệm để cho tiếng vang của lời vang vọng. Vai trò của vị trưởng nghi trong các cử hành phụng vụ cũng được Đức Thánh Cha lưu ý. Theo Ngài, đây là việc phục vụ. Vị trưởng nghi cộng tác với giám mục để phục vụ cộng đoàn. Nhưng đôi khi vị này lại trở thành trung tâm của phụng vụ. Vị chủ sự mới là người chủ sự. Do đó, vị trưởng nghi càng ít tỏ hiện thì càng là vị trưởng nghi xuất sắc.
Đức Thánh Cha chúc lành cho các tham dự viên cuộc tuần hành về sự sống.
Vatican, ngày 19 tháng 1, trong một thông điệp gửi các tham dự viên cuộc tuần hành vì sự sống ở Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa sẽ củng cố sự dấn thân của tất cả mọi người để họ kiên trì trong những nỗ lực nhằm bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó.
Thông điệp của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Cha Michael Burbage của Arlington, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động pho sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và được đọc tại buổi canh thức toàn quốc cầu nguyện cho sự sống diễn ra tại Đình Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Washington. Tuần hành vì sự sống là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất mỗi năm tại thủ đô của Hoa Kỳ, được tổ chức để đáp lại quyết định của Tòa án Tối cao hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc vào năm 1973. Cuộc tuần hành đã phát triển để cổ võ vẻ đẹp và phẩm giá của mỗi sự sống con người bằng cách hành động để chấm dứt phá thai, đoàn kết, giáo dục và vận động những người phò sự sống trong nơi công cộng. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha biết ơn sâu sắc về những chứng tá trung thành được thể hiện công khai trong những năm qua bởi tất cả những người thúc đẩy và bảo vệ quyền sống của những thành viên vô tội và dễ bị tổn thương nhất trong gia đình nhân loại của chúng ta. Lưu ý rằng, việc xây dựng một xã hội thực sự công bằng dựa trên sự tôn trọng phẩm giá thánh thiêng của mỗi người và sự chào đón mỗi người như anh chị em. Đức Hồng Y Parolin nói tiếp rằng, Đức Thánh Cha tin tưởng rằng Thiên Chúa Toàn Năng sẽ củng cố cam kết của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, kiên trì nỗ lực nhằm bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn, đặc biệt thông qua các biện pháp lý phù hợp được ban hành ở mọi tầng lớp xã hội. Chủ đề của cuộc tuần hành vì sự sống năm 2023 là những bước tiếp theo tuần hành vì một nước Mỹ hậu Roe. Tháng 6 năm ngoái, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược phán quyết Roe v. Wade, quyết định rằng quyền phá thai không nằm trong hiến pháp Hoa Kỳ. Cuộc tuần hành vì sự sống năm 2023 quy tụ những người bên vực phò sự sống để xem xét công việc cần phải làm sau phán quyết của tòa án tối cao. Đức cha Purpert nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự sống của tất cả con người không chỉ có nghĩa là thay đổi luật pháp, mà còn là sự biến đổi trái tim và tâm trí, và mọi người theo Chúa Kitô, mọi tín hữu đều được trao cho một nhiệm vụ, đó là tin mừng sự sống. Lệnh truyền đó có nghĩa là chúng ta tôn vinh sự sống, chúng ta trân trọng nó, chúng ta gìn giữ nó.
Đức Thánh Cha mời giáo triều Roma tĩnh tâm mùa chay.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi những vị đứng đầu các bộ, các cơ quan của giáo triều Roma dành tuần thứ nhất mùa chay để tĩnh tâm cầu nguyện riêng.
Theo thông cáo được phòng báo chí tòa thánh đưa ra hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 1, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tĩnh tâm cá nhân, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y, giám mục và toàn thể giáo triều tạm dừng công việc và tham gia cầu nguyện từ chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023. Trong thông báo, phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết, trong thời gian Đức Thánh Cha và giáo triều tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi gặp gỡ các nhóm, kể cả các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2023. Thông lệ Đức Thánh Cha tĩnh tâm mùa chay với các vị đứng đầu các bộ và các cơ quan của tòa thánh đã bắt đầu từ khoảng 90 năm trước, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI. Các cuộc tĩnh tâm được tổ chức tại Vatican, nhưng bắt đầu từ mùa chay năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn nhà thầy Chí Thánh ở Ariccia, thị trấn ngoại ô ở Roma, làm nơi tĩnh tâm chung của giáo triều. Đây là năm thứ ba Đức Thánh Cha Francisco và giáo triều không tĩnh tâm chung. Đại dịch COVID đã làm cho thời gian tĩnh tâm chung này không thể thực hiện được. Và năm nay cũng vậy, Đức Thánh Cha và giáo triều sẽ không tĩnh tâm chung, nhưng mỗi vị tĩnh tâm riêng tại nơi thích hợp.
Đức Thánh Cha đối diện với thách đố xã hội bằng vũ khí bác ái.
Vatican, ngày 20 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu phục vụ xã hội nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài khích lệ các nữ tu tiếp tục đi theo đoàn sủng của vị sáng lập Margaret Slakta, thích nghi với bối cảnh xã hội và chính trị, đối diện với thách đố xã hội bằng vũ khí bác ái.
Trong buổi gặp gỡ với các nữ tu, Đức Thánh Cha nhận định rằng đoàn sủng mà đấng sáng lập đã nhận được cách đây 100 năm vẫn còn phù hợp cho thời nay, nhờ thích ứng với bối cảnh chính trị và xã hội. Ngài ngạc nhiên về sự dấn thân phục vụ xã hội của đấng sáng lập, Margaret Slakta, trong thời tàn sát, không sợ nguy hiểm đến tính mạng, tiếp tục bảo vệ người Do Thái. Ở điểm này, Đức Thánh Cha giải thích, có một sự thật mà chúng ta khó thừa nhận, nhiều vị tứ đạo đã chết vì đức tin, không phải vì bị từ chối quyền tự do thờ phượng Thiên Chúa của họ, nhưng vì sự gắn kết của đời sống mà đức tin đòi hỏi họ, và do đó, vì bảo vệ tự do, công lý và sự thật. Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng bằng chứng đầu tiên về điều này là cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vị ngôn sứ đã chết vì khiển trách bạo Chúa không sống theo luật Thiên Chúa, vì đã mời gọi dân chúng từ bỏ đời sống xấu xa, khiến họ xa rời ý Thiên Chúa. Và trong điều này, Thánh Nhân là một nhân chứng tử đạo của chân lý. Đức Thánh Cha nhận xét, hoàn cảnh của đầu thế kỷ trước với những thay đổi xã hội, mở đường cho chiến tranh thế giới, là những thời điểm quan trọng Chúa khuyến khích sự ra đời của hội dòng. Ngày nay cũng vậy, lời mời gọi trở thành chứng nhân tiếp tục phù hợp. Ngài nói, sẽ là điều tốt đẹp nếu những lời của đấng sáng lập tiếp tục được vang vọng trong tâm hồn chị em, với cùng một cường độ giống trước đây. Những lời này là động lực cho các chị, dạy các chị đối diện với những thách đố xã hội, như các nữ tu xưa đã làm khi chống lại chủ nghĩa quốc xã, với vũ khí duy nhất là lòng bác ái. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với lời khích lệ các nữ tu, đấng sáng lập của chị em, giáo hội và thánh thần chất vấn chúng ta, luôn lặp lại sự thật, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người khác. Bác ái xã hội được nói đến trong thông điệp Fratelli Tutti và trong các bài viết của Margaret Slatta là bằng chứng cho điều này. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Congo chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 9 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến viếng thăm nước này. Hai lần trước đây, năm 1980 và 1985, do Đức Giáo hoàng John Paul II thực hiện. Giáo hội tại Congo đang nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 31 tháng 1 sắp tới, đặc biệt vì cuộc viếng thăm này đã bị hoãn lại hồi tháng 7 năm ngoái. Cộng hòa Dân chủ Congo là nước có đông tín hữu Công giáo nhất tại Phi Châu. Trong số hơn 107 triệu rưỡi dân cư tại đây, có 40% là tín hữu Công giáo, sống trên lãnh thổ rộng gần 2 triệu 300 ngàn cây số vuông, gấp 7 lần Việt Nam. Từ lâu, đất nước Congo, đặc biệt là ở miền Đông, lâm vào tình trạng xung đột vì những căng thẳng bộ tộc, tranh giành quyền bính chính trị và kinh tế, liên quan đến nguồn lợi khoáng sản rất lớn. Trong bối cảnh này, họ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ góp phần ảnh hưởng tích cực đối với tình trạng an ninh tại nước này. Nhìn lại những biến cố liên quan đến dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Congo bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái, người ta có thể hiểu sự nóng lòng chờ đợi của giáo hội địa phương đối với cuộc viếng thăm của Ngài. Thực vậy, ngày 3 tháng 3 năm ngoái, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 2 đến 7 tháng 7. Gần 3 tháng sau đó, chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại hai nước được công bố, trong đó có cả cuộc viếng thăm của Ngài tại thành phố Goma, cách thủ đô Kinshasa hơn 1.500 cây số ở mạn cực đông Congo gần Rwanda, và Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa, rồi ban chiều Ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Công cuộc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha được tiến hành mau lẹ. Chính quyền bắt đầu chỉnh trang khu vực phi trường Ndolo ở thủ đô Kinshasa, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 8 giờ sáng Chủ nhật 3 tháng 7 và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Khu vực này rộng 850.000 m² và có thể đón gần 2 triệu người đến dự lễ. Đức Tổng giám mục Ettore Palestero, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bây giờ đã bày tỏ vui mừng về cuộc viếng thăm này và nói rằng Đức Thánh Cha sẽ mang sứ điệp hòa giải và cảm thương cho toàn dân Congo. Đối với tôi, thật là một niềm vui lớn khi Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Ngài đến đây vì Congo thật quan trọng đối với giáo hội, và đây cũng là nước đứng thứ 6 về số tín hữu Công giáo trên thế giới và đứng đầu tại Phi Châu về phương diện này. Công việc chuẩn bị đang tiến hành tốt đẹp tại Congo cũng như tại Nam Sudan, thì ngày 10 tháng 6, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông cáo vắn tắt nói rằng đón nhận lời thỉnh cầu của các bác sĩ và để không làm tan biến những kết quả của công việc trị liệu đầu gối hiện nay, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc phải hoãn lại chuyến tông du tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan đến một ngày khác sẽ được xác định sau. Đức Hồng y Fridolin Besungu, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng là thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, nói rằng tin này thật là một cú sốc, trước hết đối với chính tôi, nhưng tôi nghĩ đến trước tiên là dân tộc tôi, một dân tộc đang chịu đau khổ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đối với người dân Congo trong lúc này là một thời điểm hy vọng và an ủi. Rất tiếc là điều này bị tan biến. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 6 sau đó, Ngài nói, tôi rất buồn vì do vấn đề ở chân, tôi phải hoãn lại cuộc viếng thăm tại đất nước anh chị em, Congo và Nam Sudan, dự kiến vào những ngày đầu tháng 7 này. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc phải hoãn lại chuyến đi mà tôi rất muốn. Tôi xin lỗi anh chị em về điều này. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để với ơn Chúa và sự chăm sóc chữa trị y khoa, tôi sớm có thể đến với anh chị em. Chúng ta hãy tin tưởng. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 6, Đức ông Donatien Nassol, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo tại Kinshasa nói rằng, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và buồn khi hay tin tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời như những Kitô hữu, những người hy vọng, chúng tôi tiếp tục hy vọng sức khỏe của Ngài sẽ khá hơn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa viết thẳng những đường cong giữa sự có thể đón tiếp Đức Thánh Cha trong những hoàn cảnh xấu và sự có thể đón tiếp Ngài trong tình trạng tốt đẹp, việc chọn lựa thật là rõ ràng. Vì thế tuy hơi buồn, nhưng chúng tôi tin tưởng một ngày kia nhân dân Congo được hưởng cuộc tông du lớn này. Tuy có những lời tuyên bố cảm thông của các vị lãnh đạo công giáo và chính quyền hai nước Congo và Nam Sudan, cũng như lời xin lỗi của chính Đức Thánh Cha, nhưng báo chí cho biết có những người ở Congo và Nam Sudan không hài lòng vì Đức Thánh Cha hoãn lại chuyến tông du tại đất nước của họ, dù Ngài vẫn có thể giữ nguyên chương trình viếng thăm một tuần tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 sau đó. Đầu tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho nhân dân Congo và Nam Sudan, hai quốc gia lẽ ra Ngài đến viếng thăm từ ngày 2 đến 7 tháng 7, nhưng phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Ngài nói, Chúa biết tôi rất lấy làm tiếc vì phải dời lại chuyến viếng thăm rất được mong muốn và chờ đợi này, nhưng chúng ta đừng mất tin tưởng và hãy nuôi hy vọng sớm gặp gỡ nhau vừa khi có thể. Tôi muốn nói với anh chị em rằng đặc biệt trong những tuần lễ này, tôi nghĩ đến anh chị em hơn bao giờ hết. Tôi mang trong tâm hồn, trong kinh nguyện của tôi, những đau khổ mà anh em đang phải chịu đựng từ lâu. Tôi nghĩ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đến sự bóc lột, bạo lực và bất an mà đất nước này đang chịu, đặc biệt ở miền đông Congo, nơi mà các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, gây ra vô số đau khổ thảm thương. Những đau khổ này càng gia tăng vì sự dẫn dưng lãnh đạm của bao nhiêu người. Ngoài sứ điệp đó, Đức Thánh Cha còn cử Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đến Congo và Nam Sudan, gặp gỡ giáo quyền, chính quyền và các tín hữu. Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin đã chú sự thánh lễ tại thủ đô Kinshasa của Congo trước sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Congo. Ngài kêu gọi chấm dứt nạn bạo, bóc lột và xung đột tại miền đông nước này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến tình trạng đất nước Congo đang chịu cảnh nhiều người dân thiếu công ăn việc làm, bị ô nhiễm và tại miền đông nước này từ lâu phải chịu nạn bạo lực khốc liệt do các nhóm dân quân vũ trang, nạn bóc lột tài nguyên thiên nhiên, sự khao khát tiền bạc và quyền hành, khép kín các cánh cửa hòa bình. Đức Hồng Y Parolin gọi đó là một sự tấn công vào quyền sống cũng như sự thanh thản của con người. Để thực hiện lời hứa, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Kinshasa chiều ngày 31 tháng 1 và sẽ có 11 sinh hoạt diễn ra tại 6 địa điểm. Đặc biệt, Ngài sẽ cử hành thánh lễ ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 2 tại phi trường Ndolo. Cùng ngày này, Ngài sẽ gặp các đại diện của các tổ chức từ thiện khác nhau. Sáng ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ Congo tại sân vận động các vị tứ đạo và ban chiều, Ngài đến nhà thờ chính tòa Kinshasa để gặp các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chúng sinh. Sau cùng, sáng ngày 3 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Congo trước khi lên đường thăm Nam Sudan. Trong các địa điểm được chuẩn bị, phi trường Ndolo đặc biệt chỉnh trang 850.000 m² để có thể tiếp đón tới gần 2 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ. Ban tổ chức chuẩn bị 34 lối vào địa điểm này được chia thành 30 khu vực và một lễ đài rộng 1.440 m² với thang máy. Công việc chuẩn bị tại sân vận động các vị tứ đạo đã bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 vừa qua, bố trí khoảng 10 màn hình khổng lồ và một sân khấu. Thủ đô Kinshasa có hơn 15 triệu dân cư, chính quyền địa phương đã khởi sự kế hoạch vệ sinh và chỉnh trang, di tản các hoạt động lạm dụng tại các khu phố dọc theo đại lộ Lumumba dài 10 số, dẫn từ phía trường về trung tâm thủ đô và 6 khu vực khác trong thành phố. Trong bối cảnh bất an tiếp tục tại miền đông Congo, Đức Tổng giám mục Balestero, sứ thần tòa thánh, xác nhận rằng đó cũng là lý do cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại thành phố Goma như dự tính ban đầu, không thể tiến hành được và cũng vì mùa này rất khó đến thành phố đó.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Tiếng chuông mùa xuân, tác giả Khánh Liên, trích trong tập truyện Một đồng số 5, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Buổi chiều xứ lạ, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân, bỗng nhiên mình lại nhớ mình. Kỳ lạ, sao lại nhớ mình cơ chứ? Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh chị em, bạn bè. Nhớ một người thương thì được, còn mình ở ngay đây, sao lại nhớ? Nhớ thiệt mà, nhớ tuổi, nhớ hờn, nhớ đau, nhớ đấu. Sao không nhớ cho được khi lúc trước mình là con trai, còn bây giờ thì mình là con gái? Đời kỳ thiệt chứ, hài hước nữa phải không? Nhưng như vậy mới là đời. Cái lúc là con trai, mình thường làm gì nhỉ? Mình hay đi nhà thờ, sáng đi, chiều đi. Mình yêu Chúa, yêu ngôi nhà thờ cũ kỹ cổ xưa, yêu cái xóm nhỏ có ngôi nhà sơn màu xanh lá của nhà mình. Mình còn ở trong ban giúp lễ nữa. Có tin không, ước mơ đầu tiên của mình là được làm linh mục. Mình là cậu bé giúp lễ run run đưa cho cha xứ bánh lễ, rượu lễ, nhìn chăm chăm khi cha làm phép để Chúa hóa thân trong bánh và rượu thánh. Mình không dám đánh nhau và cũng không thích đánh nhau. Mình hiền như con gái. Tết năm đó, mình nhìn chị hai tô son môi. Bên khung cửa sổ có treo cái gương con. Chị hai tô màu son mận chín. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, làn da chị bật sáng thật đẹp. Mùa xuân không chỉ ở đất trời mà còn ở trên gương mặt chị. Ở trong khu vườn còn sót lại những luống bông dạng thọ mà chị hai giữ lại không bán hết để nhà còn có bông xuân. Màu son mận chín đập vào thị giác của mình, lưu lại trong mình một sự thinh thích. Tự nhiên mình thích thử tô son. Mình đã lén chị hai, lén mọi người trong nhà tô thử màu son mận chín và bị bắt gặp. Bé Út cười khúc khích khi thấy môi mình đỏ, nhưng chị hai thì lo lắng. Thành à, em là con trai mà đi tô son môi làm gì? Đừng có nghịch như vậy nữa nha. Sau mùa xuân đó, chị hai đi lấy chồng mang theo cả màu son mận chín. Mình ở nhà với bé Út vẫn duy trì nhịp sống như đã sống, đi học, đi nhà thờ, đi chơi, làm vườn trong bông giúp má. Nhưng có cái gì đó cứ ám ảnh mình. Phải rồi, màu son mận chín. Mình đã lấy tiền lén mua cho mình một cây son màu mận chín. Một lần má bắt gặp mình tô son, má đứng chết lặng. Má chạy ra sau nhà cầm cây roi thiệt bự. Thành, nằm lên dán cho má.
Má, con biết lỗi rồi, con không dám tô son nữa đâu.
Mình run run nói.
Nằm lên dán, con là con trai hay là con gái vậy Thành?
Dạ con trai má ơi.
Con trai mà tô son này.
Má quất roi túi bụi vào mông mình. Mình la khóc vì đau. Má vừa khóc vừa đánh mình. Rồi má nhìn mình bằng đôi mắt nghẹn ngào.
Má đẻ con ra là con trai thì con phải là con trai cho má nghe chứ.
Bé Út nhìn anh trai bị má đánh cũng khóc theo. Tối đó người đau ê ẩm. Mình bỏ cơm nằm chèo queo trên giường. Bé Út tới giường chia cho mình mấy ngàn đồng.
Má kêu anh đi mua dầu về cho má.
Mình cầm tiền đi nhấp nhổm trên con đường làng, vừa đi vừa khóc. Không phải mua dầu về cho má đâu, chắc má mua cho mình. Mấy lần rồi ban trưa còn in đậm trên mông và lưng mình. Còn chỉ có tô son môi mà má đánh con như vậy. Má không thương con sao hả má? Hay là con đi bụi cho rồi để má khỏi nhìn thấy con nữa. Mình khóc uất ức, tay cầm chai dầu gió mới mua, không về nhà mà đi lang thang một đoạn. Mình chỉ định đi lang thang một chút thôi, rồi về nhà khi nỗi buồn đã ngớt. Trên con đường làng bên, đoàn lô tô sau khi đóng đô vài tuần, chuẩn bị hát đêm cuối rồi đi qua làng khác. Mình nhìn đoàn lô tô cảm thấy có cái gì đó đập thình thịch trong lòng ngực mình. Một tiếng gọi, không biết đúng hay sai, vừa vào phòng vừa phù phiếm, nhưng mình vẫn thấy thích nó. Và những ngày sau, mình đã ngồi trên chiếc xe tải của đoàn lô tô đi hát dạo. Trên tay mình vẫn cầm theo chai dầu gió. Bà má đặt tên cho mình là Thế Thành, nhưng vợ tên mình là Thành Thế. Mấy chị trong đoàn bảo sao mình không đặt cho mình một cái tên đẹp hơn, Ngọc Ngà, Diễm Quyên, Giáng Hương, tên gì mà tên Thành Thế. Đứng trên sân khấu rau lô tô xưng tên, nhiều người cũng cười. Thế Thành giờ Thành Thế, Thành con gái rồi. Hồi đó bị má đánh một trận vì tô son môi. Giờ tối nào mình cũng tô son môi, đánh phấn, mặc váy đầm lên sân khấu rau lô tô.
Thành Thế xin kính chào bà con cô bác. Mùa xuân đến rồi, bà con cô bác vui lòng thử vận may cho vui cửa vui nhà. Lô tô trúng thì vui, mà không trúng thì cũng vui luôn. Giải trí mà bà con cô bác, vui là chính, mà trúng là rinh quà về. Mãi vô mua vé bà con cô bác ơi, em sắp ra lô tô rồi nè. Lô tô cái mà lô tô.
Hồi đó là con trai, mình ít nói, có khi cả ngày không nói tiếng nào. Ai cũng bảo mình hiền, đi tu được. Còn bây giờ, sao mình lại là mình bây giờ được nhỉ? Cái mỏ mình dẻo quẹo như kèo kéo rồi, ngôn từ thì chanh chua chuối chát. Cái đêm cầm chai dầu gió chỉ định đi lang thang một chút rồi về. Đâu có ngờ mình đi lúc 13 năm chẳng. 13 năm nhảy từ đoàn lô tô này sang đoàn lô tô khác. Miếng cơm manh áo chốn chợ đời nhục nhã cay đắng ra sao mình biết hết. Miếng cơm đâu có bình yên như ngày sống trong ngôi nhà màu xanh lá cây của ba má.
Thành à, mau ra ăn cơm đi con.
Anh ba ơi, ra ăn cơm.
Những tiếng gọi thân thương cứ như đã ở một thế giới xa xăm nào. Giờ miếng cơm phải tranh giành, chen lấn, đâm thọc. Nhịn đói vì đoàn bán ế, rồi trời mưa như cơm bữa. Đi ngủ bụng sôi ồng ọc, thèm cơm thì ít, mà thèm nghe tiếng má, ba, bé Út, chị hai gọi ăn cơm thì nhiều. Mà về, làm sao dám về thăm má? Ngày trước má đâu có cho con tô son. Má sợ con làm con gái, giờ con như con gái rồi, làm sao con dám về? Mà về chắc gì má đã nhận ra con, càng không thể chấp nhận con, đứa con trai gái lẫn lộn này.
Thành Thế, sao khóc vậy? Đứa nào trong đoàn ăn hiếp mày hả? Hay là bị bồ đá? Nói tao nghe coi.
Ông bầu bụng bự châm điếu thuốc tò mò hỏi.
Tôi không ăn hiếp tụi nó thì thôi, chứ đứa nào dám ăn hiếp tôi?
Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Giờ cái gì mày cũng rành sáo câu rồi mà. Đâu có như ngày chân ướt chân ráo bước vào đoàn đâu mà bị ăn hiếp. Mà sao khóc? Nói nghe coi.
Ông có nghe tiếng chuông nhà thờ gần đây không?
Có, rồi sao?
Nghe tiếng chuông nhà thờ, tự dưng tôi chảy nước mắt vậy đó.
Mày bệnh vừa thôi nha. Nhà thờ gần xịt ở đây, mày thích đi nhà thờ thì đi, chứ ai cấm đâu mà khóc. Đi nhà thờ đi, tối về rau lô tô. Có khi tao nhờ mày xin Chúa cho tối nay tao bán cháy vé cũng nên.
Ờ, sao mình không đi nhà thờ nhỉ? Biết là 13 năm rồi, kể từ ngày bỏ nhà đi là không đi nhà thờ, nhưng giờ đi lại có sao đâu. Biết mặc gì đi nhà thờ bây giờ? Đồ rau lô tô toàn ngắn ngủn, hộp cườm, kim sa lấp lánh. Kiếm đâu ra bộ đồ đàng hoàng để mặc đi nhà thờ đây? Thôi, mặc bộ áo dài vậy. Mình biết do giới tính, mình mặc gì cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng thôi, người ta cười chứ chú không chê là được.
Nhà thờ gần xịt, mà sao con đường đến nhà thờ mình thấy thật là dài. 13 năm mới quay chân về nhà Chúa, đã vậy còn bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, cười khúc khích khi thấy bộ dạng của mình đi nhà thờ. Hồi đó má đánh mình là đúng, má sợ mình như ngày hôm nay, bị người ta nhìn thấy cười chê.
Con nào muốn vậy, chỉ là tự nhiên nó vậy thôi má à.
Mùa xuân, nhà thờ trang trí thật đẹp, cây mai vàng rực rỡ chân trên một gốc cung thánh, chi chích nụ. Các con chiên đi nhà thờ áo đỏ áo xanh áo vàng, gương mặt ai đa phần cũng tươi vui rạng rỡ. Chúa ơi, Chúa có nhận ra con không? Chắc Chúa phải dụi mắt mới nhận ra nổi con. 13 năm trước, con là cậu bé giúp lễ, ước mơ trở thành linh mục. Bây giờ, con lại rao lô tô, bôn ba chốn chợ đời. Chúa có nhận ra con không hả Chúa? Chắc là có phải không Chúa? Chúa có phép mà, hình hài nào Chúa cũng nhận ra con. Thánh lễ đã tan, mà sao không muốn về đoàn rao lô tô tí nào? Cũng cơn buồn đó, cơn buồn 13 năm trước tự nhiên trỗi dậy, tự nhiên không muốn về, muốn đi lang thang. Dáng ai kìa, sao giống dáng má mình? Từ ngày bỏ nhà đi, gặp dáng bà cụ nào cũng nghĩ là dáng má. Má chắc là già rồi, ngần ấy năm chắc là má khóc bao nhiêu nước mắt cho đứa con trai bội bạc này. Đứa con đi mua chai dầu, rồi đi múc mùa lệ thủy. Tới quỳ sau lưng bà cụ, chỉ để nhìn cho đã cái dáng giống má thôi, vô tình nghe lời cầu nguyện. Chúa ơi, năm nay nếu được, Chúa cho con gái con về thăm nhà nghe Chúa. Nó đi làm công nhân trong thành phố, mấy năm rồi nó không về. Con chỉ ước được nhìn thấy hình hài của nó thôi. Nước mắt mình chảy khi nghe lời cầu nguyện của một bà má không quen. Ở ngôi nhà thờ làng mình, má mình có cầu nguyện Chúa cho mình về không? Có chứ, sao mà không cầu cho được. Chắc má đã khóc vì mình nhiều. Má rất đau khổ khi vì trận đòn má đánh mà thằng con trai má bỏ đi. Má à, con muốn trở về để nói với má rằng má đánh con là đúng đó má. Người mẹ nào mà không lo sợ con trai mình thành con gái, con gái thành con trai. Chúa nặng con trai thì cứ làm con trai đi, đòi làm con gái làm chi. Má khóc hàng đêm khi không biết và cũng không tìm ra con ở đâu, lưu lạc xứ nào, làm gì để sống, tới bữa đói hay no. Sao con lại đi suốt 13 năm mà không một lần gọi điện hay quay về nhà? Chúa ơi, con phải về thăm má của con thôi, về nhà thôi. Ngồi ở bến xe, chờ chuyến xe đò chạy, ông bầu gọi điện thoại liên tục. Thế Thành à, mày đi nhà thờ về chưa? Về rao lô tô đi chứ, bà con cứ đòi mày rao lô tô, về nhanh đi mày ơi. Ông kêu người khác rao đỡ đi, tôi về thăm má của tôi rồi. Cái gì? Mày giỡn hả? Không, tôi nói thiệt mà. Tôi phải về ăn Tết với má tôi. Mọi người trên chuyến xe đêm đã ngủ, mà sao mình chẳng thể nào ngủ được. Má à, sáng mai thôi con đã về với má, ba và bé Út. Ba còn đi làm xa không? Bé Út chắc đã lớn, nhưng má có nhận ra con không? Má có cầm roi đánh con khi con không còn là Thế Thành của má. Nhưng con quyết rồi, má đánh con cũng đứng im, không bỏ đi nữa. Má đánh con đau thì con xoa dầu là hết, chứ bỏ đi nữa buồn lắm má ơi. Con đã cầu xin Chúa cho má nhận con rồi, mà chắc má sẽ nhận con phải không má? Nhờ một tiếng chuông nhà thờ xứ lạ mà con mới về lại nhà Chúa và về với má đó má. Tết này con sẽ rao lô tô cho má nghe chơi. Vì chứ rao lô tô dẻo quẹo là con rành lắm. Lô tô cái mà lô tô, chắc con vừa rao vừa khóc đó má ơi.